Chương 9: Cuộc giao đấu nửa đêm. Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dobley, cho đến khi nó gặp Draco Malfoy. Tuy nhiên lúc đầu, học sinh năm nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh nhà Slytherin mỗi môn độc dược, nên Harry cũng không đụng chạm nhiều đến Malfoy. Hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gây go, cho đến lúc có thông báo gián trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời. Những bài học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm, mà đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin. Harry rầu rĩ. Sao mà khéo sắp đặt thế? Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt Malfoy cho mà coi. Thế mà hồi trước Harry đã nôn nóng trông mong được học bay hơn bất cứ môn nào khác. Còn bây giờ, Ron an ủi nó. Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ. Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Wizard. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi. Còn Malfoy hẳn nó phải khoái môn bay lắm, lúc nào nó cũng nói về chuyện bay. Nó còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, để rồi đi kể lại những chuyện bịa đặt, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gang tấc khi bị Muggle săn đuổi bằng trực thăng. Nói nào ngay, Malfoy không phải là đứa duy nhất khoác lác. Đến thằng Seamus cũng hay kể rằng hồi bé nó vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi. Thậm chí thằng Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai nghe rằng có lần nó suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie. Mấy đứa con nhà phù thủy nòi là hay bàn tán về trò chơi Quidditch. Ron từng cãi nhau tưng bừng với Dean, bạn cùng phòng, về trò bóng đá. Ron nói nó chẳng thấy có gì hay ho, cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần Harry bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp phích đội bóng đá West Ham. Hình như nó cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên. Còn Neville, cả đời nó chưa bao giờ được cưỡi lên một cán chổi bởi vì bà nó không đời nào để cho nó mon men tới gần một cây chổi phù thủy. Harry thì thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý, bởi vì Neville đi bằng chân cũng đã muốn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia, nói gì đến chuyện bay hỏng chân trên cán chổi. Hermione cũng háo hức muốn học bay như Neville. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, con bé làm mọi người ngoáy lên khi trích dẫn đủ các mẹo vặt về thuật bay mà nó đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện có tựa là Wizard qua các thời đại. Chỉ có Neville là nuốt từng lời của con bé. Nó tha thiết với bất cứ gì có thể giúp nó sau này đeo được cán chổi. Cho nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thấy bài giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến. Ngoài lá thư trước đây của bác Harris, Harry không hề nhận thêm một bức nào nữa. Dĩ nhiên, Malfoy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con ó của nó mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, nó háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin. Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói qua. Một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói. Neville giải thích. Đây là trái cầu gợi nhớ, bà biết mình hay quên nên bà gửi cho mình. Trái cầu này chắc nhắc mình những chuyện mình quên lắm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vậy, nếu nó chuyển màu đỏ, ôi! Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía. Chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi. Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì, thì Draco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu gợi nhớ trên tay Neville. Harry và Ron đứng phắt dậy, cả hai đang chờ cơ hội để dần cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy, giáo sư McGonagall người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác đã có mặt trong nháy mắt.
Chuyện gì đó?
Thưa cô, Malfoy giật mất trái cầu gợi nhớ của con.
Malfoy giành nhau, có bỏ trái cầu xuống.
Con chỉ coi thôi mà.
Rồi nó chuồn đi. Rebel và Warner lẻo đẻo theo sau. Trưa hôm đó, vào khoảng 3 giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Đám trẻ của nhà Flytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất 20 cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ rung lên bần bật khi mình bay quá cao và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Giáo viên môn bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim mừng. Bà quát:
Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm cũ kỹ làm sao. Bà Hooch đứng lên ra lệnh:
Tay phải đặt lên cán chổi và hô: Lên!
Mọi người gào to:
Lên!
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay nó. Trong lớp chỉ có vài cây làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Harry nghĩ có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ, chắc nghe giọng hô lên run run của Neville, cán chổi cũng biết tổng là Neville hoàn toàn không dám dở hỏng chân lên. Bà Hooch lúc bấy giờ chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua, đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ trầy trật.
Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất, nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. 3, 2.
Neville giò nhấp nhõm vì quá lo lắng, lại bị sợ rớt lại đằng sau nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch mắng:
Quay lại, trò kia!
Nhưng Neville đã phóng lên cái nút chai bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước, rồi ba thước. Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng, hớp hơi, tuột khỏi cán chổi và... rầm! Thằng bé rơi xuống đất một cái ụt, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao và bắt đầu trôi một cách lười nhác về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:
Gãy cổ tay, dậy nào con trai, không sao cả, con ngồi dậy xem nào.
Bà quay lại nói với cả lớp:
Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái nào khác. Nào, con trai, đứng dậy.
Neville nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười.
Tụi bay thấy vẻ mặt thằng đần đó không?
Những đứa khác trong nhà Blythering cười vang hưởng ứng.
Banvati Batin quát: Im đi, Malfoy!
Một con bé nhà Blythering mặt mày đanh đá huýt hái:
Ủa, Banvati bên thằng mông vẩn đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Banvati.
Chợt Malfoy kêu to:
Nhìn nè!
Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp lấy cái gì đó trên cỏ.
À, của bà thằng Mông Vẩn gửi cho nó đây mà.
Trái cầu gợi nhớ nằm trong tay Malfoy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói.
Đưa nó đây Malfoy.
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Malfoy cười nham nhở.
Để tao nghĩ xem, để nó chỗ nào cho thằng Mông Vẩn dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?
Harry hét lên.
Đưa nó đây.
Nhưng Malfoy đã nhảy lên trên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống.
Lên đây mà lấy nè Potter.
Harry túm lấy cây chổi, Hermione kêu lên.
Đừng, bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lấy bây giờ.
Harry không đếm xỉa gì tới lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu. Nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc nó, thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau. Và một niềm vui dâng trào trong lòng Harry khi nhận ra có những điều không cần đợi thầy dạy mà nó đã làm được. Bay xem ra cũng dễ và thật là tuyệt. Nó kéo cán chổi chết lên một chút để bay cao hơn. Nghe tiếng kêu la suýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron. Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo,
đưa nó đây, nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó.
Chắc không.
Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Nó chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét.
Ở đây chẳng có thằng Rebel hay Wall để giúp mày đâu.
Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt nó tái đi. Nó hét to.
Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi.
Nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ chổi xuống mặt đất. Harry nhìn theo trái cầu, y như một cảnh phim quay chậm. Nó bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nó chồm tới, chút cán chổi, lấy đà, lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất 3 tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu gợi nhớ trong tay.
Harry Potter!
Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi nó đứng không vững nữa.
Cả đời ta ở Hogwarts thật chưa bao giờ.
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ.
Sao? Sao con dám cả gan? Ai cho? Con có thể gãy cổ như chơi, con có biết không?
Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ.
Tôi không có hỏi trò Martin.
Thưa, nhưng mà tại Malfoy,
đủ rồi, trò Weasley. Potter, đi theo ta ngay.
Harry nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bạn Malfoy, Rebel và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài. Nó cầm chắc mình sẽ bị đuổi học. Nó muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của nó cũng bị làm sao rồi. Giáo sư McGonagall sắp sải đi một mạch, không thèm nhìn tới Harry lấy một lần. Nó phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Thế là xong. Nó mới vào học trường Hogwarts chưa đầy 2 tuần. Thế rồi lại phải cuốn gói ra đi trong 10 phút. Biết ăn làm sao, nói làm sao với dì dượng Dursley trong lúc quay về bây giờ. Nó lết thết theo giáo sư McGonagall, trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài. Đợi mãi, vẫn không nghe giáo sư nói với nó một tiếng nào. Bà giận dữ, mở toang cánh cửa đi vào hành lang. Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ.
Có lẽ bà dắt nó tới gặp cụ Dumbledore. Harry nghĩ đến lão Hagrid. Lão cũng bị đuổi học, nhưng được giữ lại làm người giữ khóa. May ra thì nó xin làm phụ tá được cho lão Hagrid. Ruột nó quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh đời đeo cái bị của Hagrid đi quanh sân trường, trong khi Ron và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba. Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong. Xin lỗi giáo sư Weasley, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút. Wood là cái gì? Harry suy nghĩ, hoang mang. Hay đó là cây củi giáo sư McGonagall mượn để phạt nó? Hóa ra, Wood là một con người, một học sinh năm thứ năm, to con khỏe mạnh. Anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối. Giáo sư McGonagall bảo, cả hai theo tôi. Họ đi dọc hành lang, Wood tò mò nhìn Harry. Vào đây. Giáo sư McGonagall chỉ vào một phòng học trống. Trong phòng, chỉ có con yêu tinh Beauvais đang viết tục tằn lên bảng. Giáo sư rầy. Beauvais, đi ra ngoài. Beauvais liệng viên phấn vô sọt rác, vừa bay xà ra khỏi phòng, vừa lao bào chửi rủa. Giáo sư McGonagall đóng mạnh cánh cửa phòng, rồi quay lại hỏi đứa học trò. Potter, đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra một tầm thủ. Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ. Thiệt hả cô? Giáo sư McGonagall cười giòn giả. Thiệt hoàn toàn, thằng bé này là một tầm thủ bẩm sinh, cô chưa từng thấy ai được như nó. Đây là lần đầu con cưỡi cán chổi đó hả Potter? Harry lặng lẽ gật đầu. Nó hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là nó sẽ không bị đuổi học. Thế là hai chân thằng bé bắt đầu có cảm giác trở lại. Giáo sư McGonagall nói với Wood. Nó lao xuống từ độ cao 16 thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Đến Charlie Wally cũng không làm được vậy. Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thật. Anh xúc động hỏi Harry. Có coi Quidditch lần nào chưa, Potter? Giáo sư McGonagall giải thích. Wood là thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor. Wood đi vòng quanh Harry ngắm nghía và nói. Harry đúng là sinh ra để làm tầm thủ cô ạ. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimport 2000 hay một cây Blingweb 7 được không ạ? Ha ha ha, cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không? Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái. Kỳ thua Blythorin trong trận trước, thiệt tình là ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Nep trong mấy tuần liền. Rồi giáo sư McGonagall nhướng mắt qua cặp kính để nhìn Harry, nghiêm nghị nói. Cô muốn con phải tập luyện chuyên cần Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng hơn đấy. Rồi bà nhoẻn miệng cười nói tiếp. Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm, bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà. Giờ ăn tối, Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài. Bồ nói giỡn hả? Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên bén cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn vào làm tầm thủ.
Tầm thủ? Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất? Không đời nào, bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ
một thế kỷ này. Harry vừa thồn bánh vô miệng, vừa tiếp lời Ron. Anh Wood nói với mình như vậy đấy. Nó cảm giác đối ngấu sau những chuyện ly kỳ xảy ra ban chiều. Ron thì quá ngạc nhiên và thoáng phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới, nhưng đừng nói cho ai biết nhé, anh Wood muốn giữ bí mật. Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới. Giỏi lắm.
George nói nhỏ vào tai Harry. Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà. Tụi anh là tấn thủ. Fred nói. Anh nói cho em biết nhé. Chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cú Wicket. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch. Nhưng năm nay, đội nhà mình sáng láng cho mà coi. Em phải chơi cho giỏi nha Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẩn lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội rồi đấy. George nói, thôi tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường. Fred bảo, tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường George khả ái mà hồi trước đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nha. Fred và George vừa đi khuất thì xuất hiện cái đám khó ưa Malfoy với cặp Red Ball Gold kèm theo.
Chén bữa tối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?
Harry mát mẻ đáp lời.
Trông mày có vẻ hùng dũng hơn hồi chiều đấy. Xuống tới đất rồi mà, tại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh.
Dĩ nhiên là Crabble và Gold không nhỏ chút nào và cũng không ưng động từ vo ve cho lắm. Nhưng bởi vì ở dãy bàn cao đằng kia đang có các giáo sư ngồi ăn, nên mấy chú nhỏ nhỏ vo ve không dám làm gì hơn là ngầu mặt lên và bẻ ngón tay răng rắc. Mà Floyd trách.
Rồi, mày dám đấu tay đôi với tao không? Bất cứ lúc nào, tối nay cũng được, đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không sáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?
Ron chen vào. Harry, biết chứ sao không? Tao là đệ nhị nhân của nó, còn đệ nhị nhân của mày là ai? Malfoy nhìn Fredbear và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào rồi quyết định.
Ê, Fredbear, nửa đêm được không mày?
Rồi, gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa. Khi Malfoy đi rồi, Ron và Harry nhìn nhau. Cuối cùng Harry hỏi, đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao, còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?
À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết.
Giọng của Ron thản nhiên, nó bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng. Bắt gặp cái nhìn hoang mang của Harry, Ron vội thêm. Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật, còn bồ với thằng Malfoy bất quá bưu đầu sức tráng là cùng chứ gì. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo. Mình cá là nó thách vậy thôi. Cho bồ từ chối, cho mất mặt bồ chơi thôi.
Nhưng mà nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ thì sao?
Thì luyện đũa phép đi, giọng vô mũi nó.
Giật một tiếng nói, xin lỗi. Cả hai cùng ngẩng lên. Thì ra Hermione. Ron bực mình.
Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta?
Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy.
Ai mắc bạn nghe?
Ron lầm rầm. Mà mấy bạn biết rồi đấy. Mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi. Mà thế nào á, mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chứ.
Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn.
Harry đáp và Ron bồi thêm.
Thôi nhé, chào.
Luôn luôn là như vậy. Không ngày nào là không có chuyện để lo. Harry nằm thao thức và suy nghĩ trong khi Dean và Seamus đã ngáy o o, còn Nevin nằm trạm xá vẫn chưa về. Suốt buổi tối, Ron đã ra sức cố vấn cho Harry. Nếu nó nguyền rủa bồ thì bồ cứ né là tốt nhất bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền. Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Bleach hay con mèo của ông, bà Norris, tóm được hai đứa. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội quy của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối là nó lại hắng tiếc lên. Đây là cơ hội có 1-0-2 để nó đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau. Một cơ hội như vậy, Harry thấy khó mà bỏ qua được.
11 giờ rưỡi rồi, tụi mình đi là vừa.
Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao. Rồi lần xuống từng bậc thang,
đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Ở đó trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất.
Tôi không ngờ bạn lại dám làm như vậy đó Harry.
Một ánh đèn dầu lập lòe, đó là Hermione, cau mày giận dữ trong bộ áo ngủ màu hồng. Ron tức giận bảo, mày hả? Đi ngủ đi. Hermione nạt lại, tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chứ. Anh Percy, anh là huynh trưởng, thế nào anh cũng ngăn vụ này lại.
Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Nó bảo Ron, đi thôi.
Harry đẩy bức chân dung của bà béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ ra ngoài. Hermione không dễ gì bỏ cuộc, con bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron như một con ngỗng đang nổi khùng. Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết, mấy bạn chỉ biết đến mình thôi, tôi không muốn bị tụi Slytherin lại giành được cúp nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết. Đi chỗ khác cũng được, nhưng tôi báo trước, rủi mà như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì mà tôi đã nói mấy bạn thật là...
Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nổi này. Khi Hermione đang quay lại bức chân dung của bà béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn. Bà béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor. Cô bé la hét thè thé.
Bây giờ tôi biết làm sao đây?
Ron nói, đó là việc của bạn. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi.
Hai đứa vừa đi tới cuối hành lang thì Hermione đuổi theo kịp. Cô bé nói,
tôi đi với các bạn.
Không được. Chứ các bạn muốn đứng tôi đứng đây chờ cho thầy Flit đến bắt tôi à? Nếu thầy bắt được cả ba thì tôi sẽ khai thật là tôi đã cố gắng ngăn các bạn lại, khi đó thì nhớ mà bên tôi nhé.
Ron la lên, bạn khùng rồi đó.
Harry cắt ngang, cả hai im đi, tôi nghe có tiếng gì kỳ lạ lắm kìa.
Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi, Ron hồi hộp, lắm lét nhìn vô bóng tối.
Phải bà Norris không?
Không phải bà Norris, mà là Nevin. Nó đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chợt giật thoát mình khi nghe ba đứa kia bò tới gần.
Ôi may phước quá, các bạn tìm ra tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi, tôi không sao nhớ được mật khẩu để về phòng ngủ.
Nói nhỏ thôi Nevin, mật khẩu là mõm heo, nhưng bây giờ là mật khẩu cũng phải chẳng làm gì được, bà béo đã đi đâu mất rồi.
Tay bạn sao rồi?
Harry hỏi.
Khỏe rồi, Nevin vừa nói vừa chỉ cho bọn nhỏ xem. Bà Pomfrey gắn xương liền lại trong một phút.
Tốt.
À, Nevin này, tụi này có chuyện đi đây một chút, lát nữa gặp lại sau nhé.
Đừng, đừng bỏ tôi một mình ở đây. Nevin vừa kêu vừa lồm cồm bò dậy.
Tôi không muốn ở đây một mình đâu. Nam tước đẫm máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi.
Ron liếc chiếc đồng hồ rồi tức giận, nhìn Hermione cùng Nevin.
Nếu cả hai đứa bay làm cho tụi tao bị bắt, thì ta sẽ không tha đâu, ta sẽ học lời nguyền Borgias mà hồi giáo sư Winfrey có nói để nguyền rủa tụi bay.
Hermione há miệng, có lẽ định đọc cho Ron nghe chính xác cách sử dụng lời nguyền Borgias, nhưng Harry đã sụt bảo cô bé im lặng rồi dắt cả đám đi.
Chúng nép sát những bức tường được bằng ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng thành từng sọc, len lén đi qua dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry đều lo đụng đầu ông Flitch hay bà Norris. Nhưng may là cả bọn không gặp ai. Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba, rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống.
Malfoy và Fredbear chưa có mặt ở đó, nhưng tủ kiến đựng cúp pha lê lấp loáng ánh trăng, những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Bọn trẻ đi mon men theo tường, các canh chừng cửa ở hai đầu phòng. Harry cắm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy sổ ra tấn công bất thình lình.
Thời gian chậm chạp trôi.
Ron thì thầm. Nó tới trễ, hãy coi chừng nó chuồn thôi.
Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Harry vội vơ cây đũa lên khi nghe thấy tiếng nói, nhưng đó không phải là giọng nói của Malfoy.
Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi.
Đó là giọng của ông Bleach nói với bà Norris.
Cực kỳ kinh hoàng, Harry vẫy tay như điên ra hiệu cho ba đứa kia phóng nhanh thật nhanh, chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Blitz. Tấm áo của Neville vừa kịp khuất góc thì ông Blitz vào đến phòng truyền thống. Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây? Harry thì thào với mấy đứa kia. Lối này. Cả bọn điến hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thon chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Blitz vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi u té chạy. Nó bị trượt, hai tay vội bám lấy Elfron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng choảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy. Chạy! Harry gào lên và cả bốn đứa nhắm mắt bà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoáy cổ lại một lần xem ông Blitz có đuổi theo hay không. Chúng cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang. Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu hay đang chạy đi đâu. Chúng chui ra sau một tấm bảng treo tường và nhìn thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học bùa mê, cách phòng truyền thống khá xa, cả dặm. Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển. Chắc là thoát ổng rồi. Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì. Hermione hổn hển ôm lấy ngực. Tôi đã bảo... Ron nói, mày phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt. Hermione nói với Harry. Mà Malfoy nó lừa bạn, bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn, chắc nó bắn tin cho thầy Flitwick nên thầy mới biết có người ở trong phòng truyền thống. Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé. Thôi, đi nào, nó nói. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt chúng. Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé. Làm ơn đi Peeves, anh làm tụi này bị đuổi học mất. Peeves cười sằn sặc. Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te. Chà chà chà, quậy quá, quậy dữ à nghe. Tụi bay bị bắt cho mà coi. Xin anh, nếu anh đừng bắn đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái. Phải báo cho thầy Flitwick biết chứ, phải báo thôi, đó là làm việc tốt cho tụi bay đó có biết không, ha 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 ha. Ron nổi quạo. Tránh ra! Nó xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên. Học sinh trốn ngủ, có học sinh trốn ngủ trong hành lang bùa mê. Chùi qua cánh tay Peeves, cả bốn đứa chạy bán mạng. Chẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa. Cửa khóa, cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng. Ron rên rỉ. Tiêu rồi, tụi mình hết cách rồi, thế là xong. Từ đây bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Flitwick đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Peeves. Tránh ra một bên coi, Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, gõ vào ổ khóa thì thầm. Alo Homora. Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang, cả bọn nhào vô đóng sập lại rồi áp tai nghe ngóng. Bên kia cánh cửa, chúng nghe thầy Flitwick hỏi Peeves. Chúng đi đường nào hả Peeves? Nói cho ta biết mau lên. Ông phải nói là làm ơn Peeves. Đừng lôi thôi nữa Peeves, nói ngay chúng ở đâu. Giọng Peeves ngân nga nghe thật là nóng máu. Không nói làm ơn thì khỏi trả lời. Thôi được. Làm ơn. Không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói làm ơn mà. Cả bọn nghe tiếng Peeves bay vù qua. Kế đó là tiếng thầy Flitwick điên tiết sỉ vả. Bên này cánh cửa, Harry thì thầm. Ông nghĩ là cánh cửa này khóa, chắc tụi mình thoát rồi. Buông ra nào Neville. Cho đến lúc ấy, Neville vẫn túm chặt tay áo của Harry. Nó lắp bắp. Cái gì kia? Harry xoay người và thấy rõ ràng cái gì là cái gì. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cả bọn hiện đang trong một hành lang chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái hành lang cấm ở tầng thứ 3. Chính lúc này, chúng mới biết được tại sao
hành lang ấy lại bị cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật. Tấm thân lấm hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại lông sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm chung về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ. Và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa chết. Ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng phút bất ngờ qua nhanh, con quái vật gầm gừ một tràng như sấm dậy. Và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì. Harry vẫn ngay nắm đấm cửa. Giữa ông Flitwick và cái chết thì thà chọn ông Flitwick vậy. Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng. Bốn đứa lại chạy té khói lên hành lang. Thầy Flitwick hẳn là đang bận lùng kiếm chúng ở chỗ nào khác bởi vì chẳng thấy bóng dáng thầy đâu nữa. Nhưng mà cũng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ở đâu. Lúc này chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện tới chân dung bà béo trên tầng 7. Bà béo sửng sốt nhìn chúng. Áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thắt sắc. Hơi thở thì hỗn hà hỗn hển.
Các cháu ở đâu ra thế này?
Bà đừng quan tâm, mõm heo, Harry hỗn hển đọc mật khẩu. Bức tranh bà béo xịt ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Phải mất một phút sau, chúng mới mở miệng ra được. Riêng Neville thì quả thật, trông nó như á khẩu mất rồi. Ron mở lời trước tiên. Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộm quá, chắc phải cho đi tập thể dục. Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu. Nó gắt. Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng lên làm cái gì không? Thì nó đứng trên sàn. Harry nói, lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì? Tôi còn mãi lo cái đầu nó. Không, nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy, rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó. Cô bé đứng lên, nguýt cả ba đứa con trai. Mấy bạn thỏa mãn chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ, may mà chưa bị đuổi học. Chừng đó mới tệ, giờ xin phép mấy ngày. Tôi đi ngủ đây. Ron trợn mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra. Không dám. Rồi Ron quay lại nói với Harry. Nó làm như lúc nãy mình kéo nó theo không bằng. Tuy vậy, những lời nói của Hermione đã làm Harry trằn trọc không ngủ. Nó suy nghĩ mãi, con chó đang canh giữ cái gì đó. Bác Hagrid đã nói gì nhỉ? Gringotts là nơi an toàn nhất thế giới, ngoài Hogwarts để cất những thứ mà mình muốn. Và dường như Harry đã tìm ra nơi đang cất giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm 713.